Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 97. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 tiểu đề số 1 Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Tinh thần hôn nhân, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con cái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Và người vợ Cơ Đốc sống trong sự thuần phục Chúa và bày tỏ thái độ thuần phục đó với chồng mình thì trở thành một người có vẻ đẹp quyến rũ vô cùng, có một sức mạnh hết sức là thu hút. Người vợ sẽ phát triển trong tâm hồn mình một sắc đẹp cao quý trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt chồng mình. Và người vợ sẽ bước vào những kinh nghiệm sâu đậm mà không thể nào có được ngoài ra kinh nghiệm vâng phục, và vì thế trở thành một ảnh hưởng mạnh mẽ cho danh Chúa, cho đức tin, và trở thành một phương tiện Chúa sử dụng để thay đổi gia đình và thay đổi những người chung quanh, đặc biệt là người chồng của mình. Người phụ nữ đẹp là người sống đạo, là người giống Chúa. Người vợ Cơ Đốc đẹp đẽ, mạnh mẽ là người sống thuần phục, giống như Chúa. Qua sự nối kết của chữ cũng một thể ấy, sứ đồ Phi-e-rơ nói về lý do của sự thuần phục, vì Chúa, vì muốn giống Chúa. Bây giờ ông nói đến cách thực hành, và ông chỉ ra cái nguyên tắc quan trọng, đó là chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở, trong cách sống, trong sự bày tỏ tấm lòng ở bên trong. Dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chúng ta nhìn vào tình trạng gia đình và hỏi rằng gia đình nào thì khó khăn nhất để mà thuần phục. Dĩ nhiên mỗi vợ chồng, mỗi sự liên hệ đều khác nhau và có những khó khăn thách thức riêng. Nhưng mà nói cách tổng quát, khó khăn nhất là gia đình có người tin Chúa và có người không. Vợ tin Chúa, chồng không. Đây là hoàn cảnh khó khăn hơn hết. Nếu trong gia đình mà cả hai vợ chồng đều tin Chúa, có lời của Chúa, có sự giảng dạy, có cùng đức tin, mà thường khi cũng gặp những sự khó khăn trong liên hệ, và gia đình không biết Chúa gì hết, cả hai người đều không biết Chúa, thì dĩ nhiên cũng có những sự khó khăn, nhưng vì cùng ở trong một hệ thống giá trị thế gian, vẫn có thể tìm được những điểm tương đồng để sống. Nhưng gia đình có một người tin Chúa và một người không là cả một sự nhiêu khê đau lòng. Trong những điểm quan trọng trong đời sống thì không có cái gì đặt để trên giá trị chung. Không đi cùng một con đường, không hướng về một lối. Hai tấm lòng, hai thế giới, hai giá trị khác biệt. Một bên thờ kính Chúa, sống cho Chúa, đeo đuổi đường lối của Chúa. Một bên sống cho thế gian, nghịch lại với Chúa, nghịch lại đường lối của Chúa. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ giả định một trường hợp khó khăn hơn cả, đó là trường hợp người vợ tin Chúa và người chồng thì không. Sứ đồ Phi-e-rơ đặt trường hợp đây là một sự giả định. Hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng phục theo đạo. Ông nói giả sử trong trường hợp người chồng không tin Chúa. Tôi mở ngoặc đơn ở chỗ này để nói tại sao sứ đồ Phi-e-rơ phải dùng chữ giả sử hay là nếu có. Nếu có trường hợp người chồng không theo đạo, không tin Chúa. Ông dùng cách nói này để nhấn mạnh đây là một điều khó khăn vô cùng cần phải tránh xa. Đây là trường hợp mà một người tin Chúa không bao giờ muốn bước vào. Nghĩa là lấy chồng lấy vợ người chưa tin Chúa. Đây là điều không thể làm, không nên làm, không được làm bởi vì Kinh Thánh nói một cách rõ ràng sự ngăn cấm trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14 tới câu số 15. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng, sự sáng và sự tối có thông đồng với nhau được chăng. Đấng Christ và Beliam, Beliam là tên nói về hình tượng ma quỷ. Đấng Christ và Beliam nào có hòa hiệp chi hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Câu trả lời rất rõ ràng, sự công bình không có hội hiệp gì được với sự gian ác, sự sáng không hiệp được với sự tối, Đấng Christ và ma quỷ không thể hiệp được, và kẻ tin chẳng có phần gì với kẻ chẳng tin. Cho nên trên căn bản của lời Chúa dạy rõ ràng trong Kinh Thánh, người tin Chúa không thể lập gia đình với người không tin Chúa, vì có một sự phân rẽ rõ ràng trong căn bản của đời sống và trong tâm hồn và liên hệ đức tin, một bên nối kết với Chúa, một bên nối kết với ma quỷ thế gian, cho nên sự chung hiệp của hai người là sự bất khả thi. Trường hợp vợ chồng một người tin Chúa, một người không tin Chúa có thể xảy ra khi hai người lúc lấy nhau thì cả hai đều chưa tin Chúa, nhưng sau đó một người tin Chúa và một người chưa. Trong trường hợp này thì người vợ tin Chúa trước, còn người chồng thì chưa. Đây là trường hợp mà sứ đồ Phi-e-rơ giả định là một sự khó khăn hơn hết trong sự liên hệ vợ chồng. Có những hoàn cảnh không thể thay đổi được, hai người lấy nhau lúc chưa tin Chúa, người vợ sau này tin Chúa, người chồng thì không. Đây không phải là hoàn cảnh mà người tin Chúa chọn để lấy người không tin Chúa. Nhưng sẽ có những thanh niên thiếu nữ lý luận rằng mình vẫn có thể dẫn họ được về với Chúa mà. Đoạn Kinh Thánh đang đọc cũng nói là cũng cảm hóa theo. Câu trả lời là không có gì chắc chắn trong con đường đó hết. Trái lại, sự gãy đổ gần như là chắc chắn. Bởi vì chúng ta thuần phục để đem về với Chúa đặt trên căn bản của thuần phục ý muốn của Chúa. Mà bước đầu đã không thuần phục lời của Chúa đã bày tỏ rất là rành rành, rất là rõ ràng. Thì bước thứ hai làm sao mà thi hành cho được. Lý luận như vậy chỉ là để tự dối mình mà thôi. Nếu có bạn thanh niên thiếu nữ nào đang ở trong tình trạng đó, nghĩa là đang tìm hiểu gây dựng liên hệ với người chưa tin Chúa, thì phải chấm dứt ngay, vì sự gãy đổ tương lai rất là chắc chắn. Sứ đồ Phi-e-rơ nói đây là một trường hợp khó khăn hơn cả. Và ông nói rằng người chồng không vâng theo đạo, có thể chỉ nói về người không tin Chúa, nhưng ông cũng bày tỏ một phần lối sống của người đó. Người chồng đó không sống trên căn bản của lời Chúa, nhưng trái lại chống nghịch lời Chúa. Không tin lời Chúa, không để Chúa làm chủ, đi con đường đối nghịch lại với vợ là người đang tin Chúa. Thì Kinh Thánh dạy cách nào để sống trong gia đình và cách nào để bày tỏ tin mừng cứu rỗi. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ muốn nói đến vẻ đẹp chinh phục của Đức Giê-su Christ bày tỏ ra trong tinh thần thuận phục của một người vợ, dẫu ở trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Ông nói, dẫu chẳng một lời khuyên bảo, đúng ra là dẫu chẳng một lời, không phải là câm như hến không nói chuyện gì hết hay là yên lặng ít nói. Như trong bản dịch truyền thống có nói, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, ý của sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng, người vợ không đứng vào chỗ chỉ trích chồng về sự thiếu đức tin, về đời sống sai trật với lời Chúa, về sự thiếu hiểu biết lẽ thật, nghĩa là không thường xuyên giảng moral hay kèo rèo chồng phải trở lại đạo, không viết giấy phải ăn năn bỏ vào gói thuốc lá của chồng, hay là luôn luôn nhắc nhở uống bia uống rượu sẽ xuống địa ngục vì kẻ say sưa chẳng được vào nước thiên đàng. Nhưng cũng không phải là không bao giờ chia sẻ với chồng về niềm tin hay là giải thích về niềm trông cậy trong Chúa khi có cơ hội. Nhưng điều sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhủ đó là cứ yên lặng, bình an, thuận phục mà sống trong đức tin, phó mình cho đấng xử đoán công bình qua cách ăn ở để mà cảm hóa chồng. Chữ cách ăn ở mà sứ đồ Phi-e-rơ dùng là một chữ hết sức là xúc tích, có nghĩa gốc là chữ xoay tròn. Chữ này là chữ ghép của chữ lặp lại và chữ xoay, cứ xoay tròn, đều đặn không có gì đặc biệt. Xoay tròn đều đặn như một cái đồng hồ chạy hết giờ này qua giờ khác, giống như một bánh xe lăn. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong chuyện bình thường, trong chuyện hàng ngày, dịch là cách ăn ở, thái độ sống, cách cư xử, bình thường, đều đặn, dài lâu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều đều, từ từ, bình an, bày tỏ một bản chất thuận phục, vui vẻ, đẹp đẽ ở bề trong. Nghĩa là trong cách sống thường nhật hàng ngày, trong cái xoay vần của ngày tháng, bày tỏ sự thực hữu của đức tin, nhìn nhục chờ đợi giao phó cho thời điểm của Chúa và chương trình của Ngài. Tại sao đây là chỗ khuấy động? Tại sao đây là môi trường và phương tiện ảnh hưởng? Sứ đồ Phi-rơ tiếp tục nói rằng, giả sử như người chồng là một người khó chịu, khó ở, khó tính, có nhiều khi ích kỷ, có nhiều khi cứng rắn, nhưng thường khi người chồng này không phải là người mù. Ông không nói về cái mù của vật chất, nhưng ông nói về cái mù của sự hiểu biết, của sự nhận thức. Hầu cho nếu người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Vì thấy, chữ thấy này không phải chỉ là chữ thấy bình thường, nhưng là chữ thanh tra bằng mắt, hay là quan sát cách kỹ càng, chăm chú, xem xét, phân biệt. Nghĩa là trong thời gian của ngày tháng sống bình thường, trong sự xoay vần của thời gian, trong sự cư xử nối kết thường tình, thì người chồng thấy, người chồng quan sát, người chồng thanh tra những chi tiết và nhận thức được rằng cách ăn ở của vợ mình là một cách ăn ở tinh sạch, cung kính, đặc biệt, khác biệt. Chữ thấy mà sứ đồ Phi-rơ dùng ở đây chỉ được dùng 2 lần trong Kinh Thánh, cũng bởi chính sứ đồ Phi-rơ trong đoạn 2 câu 12 và trong đoạn 3 ở đây. Đoạn 2 câu 12 ông cũng nói về sự quan sát, xem xét, thanh tra của những người chung quanh về đời sống của người tin Chúa. Tôi đọc đoạn 2 từ câu số 11. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở cách ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm che anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Đã thấy việc lành của anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây là đời sống thuần phục của đức tin, ở giữa một môi trường khó khăn, ở giữa một cộng đồng mà những người đó dèm chê, coi thường, kỳ thị, thành kiến, xem người tin Chúa như là người gian ác. Nhưng họ làm sao? Khi họ thanh tra, khi họ quan sát, khi họ nhìn vào công việc lành của cuộc đời, nhìn vào cách mình sống, nhìn vào giá trị, nhìn vào thứ tự ưu tiên, thì phân biệt được một sự thật hữu của đức tin, một sự đẹp đẽ, một sự mạnh mẽ của con người bề trong giống Chúa Giê-xu. Thì đến ngày Chúa thăm viếng, đến ngày họ gặp gỡ Chúa, thì họ sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ sẽ nhớ lại từ đâu mà họ được ảnh hưởng về Chúa. Và sứ đồ Phi-rơ nhắc lại cái môi trường của sự ảnh hưởng này ở trong gia đình. Khi người phụ nữ Cơ Đốc trong vai trò làm vợ trau dồi sự đẹp đẽ bên trong, trau dồi sự giống như Chúa, trong cách ăn ở, tinh sạch, cung kính của mình vì Chúa và cho Chúa, thì đây là điều mà người chồng không thể nào không thấy, không thể nào không quan sát, không thể nào không nhận biết được. Có nghĩa là người chồng quan sát cách yên lặng qua thời gian trong những chỗ hết sức là bình thường. Và đó là chỗ mà sứ đồ Phi-rơ nói, cũng một thể ấy, cũng giống như Chúa Giê-xu, thì người chồng sẽ thấy điều gì? Thứ nhất là thấy sự tinh sạch. Ở đây nói về sự trong trắng, trang nghiêm, mực thước. Chữ thanh liêm là chữ đúng nghĩa ở đây, mặc dầu dịch ra là ăn ở với chồng cách thanh liêm thì có vẻ hơi lạ. Nhưng chữ này nói về sự mạnh mẽ của đức hạnh, không phải là sự yếu đuối sợ sệt, nhưng đây là một sự vững vàng, chính trực của con người bề trong. Điều thứ hai mà người chồng thấy đó là sự cung kính. Đây không phải là ý nghĩa của sự run sợ của người bề dưới đối với người bề trên, nhưng là sự ăn ở cách khôn ngoan, tôn trọng đối với đối tượng của mình. Đây là người vợ khôn ngoan, hiểu biết, yêu mến chồng, cư xử với chồng đúng theo nhu cầu của người đó và đúng theo phương cách gây dựng, luôn luôn giúp đỡ chồng để trở thành người tốt hơn, cao thượng hơn, xứng đáng hơn. Như trong Châm ngôn đoạn 31 câu 26 nói về người nữ tại Đức là nàng mở miệng cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng mở miệng cách khôn ngoan, những lời nói là những lời nói khôn ngoan và có phép tắc. Và đây là phép tắc nhân từ, có ân có hậu, từ nơi lưỡi nàng, những lời ăn nói có ân hậu, có phép tắc, có sự cung kính, có sự trinh trắng, có ân sủng, có giá trị. Sứ đồ Phi-rơ dùng những chữ này để nói lên vẻ đẹp quyến rũ, không cưỡng lại được của một người vợ kính sợ Chúa, yêu mến Chúa và bày tỏ tấm lòng đi trong ý muốn của Chúa, giao phó đời sống mình trong tay của Ngài. Và nếu đây là một sự thật của đời sống, đây không phải là chuyện làm ít ngày ít tháng để làm chứng, làm ra vẻ để có thể thuyết phục chồng, còn nếu không được thì thôi. Không, đây là chỗ xoay vần của ngày tháng, cách ăn ở của vợ, trong đời sống bình thường, đây là vẻ đẹp hàng ngày, đây là vẻ đẹp từng ngày. Sứ đồ Phi-rơ nói, ngay cả trong cái chỗ khốn khó hơn hết, khổ sở hơn hết, trong một hoàn cảnh khó khăn hơn hết, ngay cả với người khó nhất, cũng không thể không thấy vẻ đẹp của Đức Chúa Jesus Christ bày tỏ ra trong đời sống như vậy. Ngay cả người chồng không vâng theo đạo, không có sự kính sợ Chúa trong lòng, cũng được xoay chuyển đáp ứng với bông trái của ân điển Chúa bày tỏ ra trong đời sống của vợ mình. Vì thế cho nên khi một người phụ nữ sinh ra trong dòng dõi của Eva mà chúng ta đã học, mang một khuynh hướng trong bản chất của mình muốn chủ động chồng trong lòng, mà bước vào trong một sự liên hệ gia đình với chồng mình mà thuận phục không vì ép uổng, tự ý, tự quyết định, thì đây là một điều hết sức lạ lùng, đây là một chuyện phi thường. Động từ vâng phục nằm trong thì văn phạm nói rằng đây là chuyện người đàn bà tự làm cho chính mình. Đây là sự tự ý, tự quyết định. Nghĩa là có một điều tuyệt vời đã xảy ra trong tấm lòng đó, có một điều lạ lùng, có một điều cao vời, không ra từ bản chất tự nhiên của con người, nhưng đến từ ân sủng của Chúa đã chiếm ngự tấm lòng, đã thay đổi tấm lòng, đã làm chủ động tấm lòng, bày tỏ ra trong bông trái, giống như Chúa, trong sự vâng phục đối với Đức Chúa Cha, trong sự giao phó hoàn toàn và trọn vẹn đời sống của mình trong tay đấng sự đoán công bình, yên lặng, bình an, thảnh thơi, sống trong sự liên hệ, bày tỏ vẻ đẹp tuyệt vời, mạnh mẽ không cưỡng lại được. Đây là vẻ đẹp giống Chúa, từ nơi Chúa, cũng một thể ấy. Đây là một tấm lòng, đây là một đời sống đã được chiếm ngự, được tái tạo, được thay đổi bởi ân điển. Và người chồng dù có ngu muội, mù lòa, điên dại bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ thấy và cũng sẽ bị quyến rũ một cách không cưỡng được trước quyền năng lạ lùng này. Và sứ đồ Phi-rơ dùng chữ cũng đủ hóa theo, được cảm hóa theo một chiều hướng, được cảm động, được biến hóa, được thay đổi lòng. Ở đây, sứ đồ Phi-rơ không nói rõ ràng là người chồng sẽ trở thành người tin Chúa, nhưng ông hàm ý như vậy. Có lẽ ông không nói thẳng ra bởi vì đây không phải là một chuyện ông có thể bảo đảm rằng chắc chắn sẽ đi đến cái kết quả rằng người chồng sẽ tin Chúa. Nhưng ông cho biết rằng cái cơ hội để người chồng được cảm hóa để trở thành người tin Chúa là một điều rất khả thi, gần như là chuyện dĩ nhiên. Điều chắc chắn là người chồng sẽ được cảm hóa trong tấm lòng của mình đối với vợ. Nhưng lỡ có người nói rằng nếu mà mình cứ sống hoài như vậy trong sự thuận phục mà không thấy kết quả như vậy thì sao? Không thấy chồng hóa theo thì sao? Thì trở lại với nguyên tắc đầu tiên, đó là cứ phó cho Đức Chúa Trời là đấng xử đoán cách công bình. Chúa thấy những điều đó, Chúa hiểu hoàn cảnh và Chúa biết và Chúa có chương trình và Chúa sẽ thi hành sự giống Chúa càng thêm trong tấm lòng của người vợ đó để càng ngày càng đẹp đẽ, giàu trong hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ tôi muốn anh chị em chú ý đến điểm này. Tôi muốn trở lại với chữ giả định mà sứ đồ Phi-rơ đã dùng. Giả định có người chồng không tin Chúa, không vâng theo đạo. Chúng ta đã thiết lập đây là hoàn cảnh khó khăn hơn hết cho một người tin Chúa mà vợ hay chồng không nhìn biết Chúa, không vâng theo lời Chúa, không vâng theo đạo. Đặc biệt là với người phụ nữ có chồng không tin Chúa. Ở đây ông hàm ý một điều mà trong đoạn 3 câu 5, ông nói tiếp bày tỏ một cách hết sức là rõ ràng. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình đều trau dồi mình giường ấy. Câu hỏi mà sứ đồ Phi-rơ hàm ý ở đây và cũng bày tỏ ra ở đây là điều mà tất cả chị em phải đối diện. Đó là cung cách của một người vợ cơ đốc bày tỏ ra sự đẹp đẽ của Chúa Thế Giê-xu, chinh phục tấm lòng ngay cả với người chồng chưa tin Chúa. Thì câu hỏi cho mỗi chị em là, còn những người vợ có chồng tin Chúa thì sao? Nếu đối với một người chồng không tin Chúa, không biết Chúa, không nghe lời Chúa, nghĩa là trong hoàn cảnh khó khăn hơn hết, mà người vợ cơ đốc sống bày tỏ vẻ đẹp của Chúa đến nỗi cảm hóa được người chồng, thì trong hoàn cảnh dễ dàng hơn, hanh thông hơn, đẹp đẽ hơn, nghĩa là người chồng tin Chúa và người chồng kính sợ Chúa, thì thái độ của người vợ như thế nào? Đây là lý luận dựa trên cái nhỏ hơn để đạt đến được cái tốt hơn, cái to hơn, cái lớn hơn. Lý luận từ cái thấp nhất đến cái cao hơn. Xin chúng ta chú ý, sứ đồ Phi-rơ nói là trong trường hợp khó khăn hơn hết, người chồng không tin Chúa, không có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, không quan tâm gì cả về chuyện đời đời, mà cách để giống Chúa Giê-xu hơn hết là sống thuận phục, là phó mình trong tay Đức Chúa Trời, là sống trong ý chỉ Chúa muốn bày tỏ trong lời của Ngài, là đi theo dấu chân của Chúa Thế Giê-xu. Tất cả trong sự thuận phục Chúa và trong sự thuận phục đối với chồng, thì nếu mà người chồng tin Chúa mà sống trong sự kính sợ Chúa, cố gắng sống trong khả năng của mình để theo Chúa, mà là một người sẽ một ngày đứng ra để tường trình về chức phận lãnh đạo của gia đình mình trước mặt Chúa, thì trách nhiệm thuận phục của các chị em nhiều hơn hay là ít hơn? Nhiều hơn hay là ít hơn? Chắc chắn là phải nhiều hơn, vì đây là chuyện dễ hơn để làm, vì đây là chuyện tự nhiên hơn phải làm. Rõ ràng là phải trở nên giống Chúa càng thêm, phải bày tỏ sự đẹp đẽ của Chúa càng hơn, sẽ bày tỏ càng thêm sự thực nghiệm của đức tin, bày tỏ bông trái của ân điển Chúa, để sống thuận phục với chồng và giúp đỡ chồng là người cũng đang sống thuận phục Chúa và trở nên giống Chúa. Chắc chắn là phải hơn, chắc chắn là chuyện dĩ nhiên càng thêm. Và đó là nguyên tắc mà sứ đồ Phi-rơ muốn cho chúng ta thấy. Bày tỏ sự thuận phục càng thêm là điều dĩ nhiên. Nếu người đàn ông này, người chồng này là người Chúa giao phó trong vòng tay của các chị em, là người mà một ngày sẽ phải khai trình về trách nhiệm lãnh đạo của mình trong gia đình, thì chính mình phải hỏi rằng, Tôi có sống để dễ dàng cho chồng sống giống Chúa hay không? Để dễ cho chồng trả lời với Chúa hay không? Sống đúng thành người trượng phu trước mặt Chúa hay không? Và tôi tưởng rằng mọi người vợ cơ đốc sẽ trả lời cách vui vẻ, thật thà và cung kính. Dễ dàng, chắc chắn, đây là chuyện dĩ nhiên. Tôi có thể nói một cách tổng quát, đây là chuyện dĩ nhiên đối với các chị em phụ nữ trong hội thánh. Có lẽ một số lớn đã và đang thực hành những điều này và càng bày tỏ càng thêm trong tấm lòng yêu mến Chúa và vẻ đẹp của Chúa trong sự liên hệ của mình và trong hội thánh. Hội thánh chúng ta có những chị em rất là hiền, sống với thái độ đoan trang, thuận phục, kính sợ Chúa. Tôi cho rằng những người nam trong hội thánh này, những người có gia đình là những người hết sức là may mắn. Chúng ta hãnh diện có những người vợ hiền, đoan trang trong Chúa, đoan trang sống giống Chúa càng thêm. Và tôi hy vọng trong sự nhắc nhở này, trong sự ban cho của lời Chúa thì sự tăng tiến càng ngày càng thêm, bước đi của các chị em càng thêm hăng hái. Những lúc nản lòng, những lúc khó khăn thì chúng ta nhớ lại bài học hôm nay. Chỗ đứng của mình không phải là chỗ khó khăn hơn hết, chỗ đứng của mình chưa tới nỗi. Đức Chúa Trời đã ban cho chị em một chỗ đứng hết sức đặc biệt để mà bày tỏ con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để chỗ trong sự tuyệt hảo của Đức Chúa Giê-xu Christ được bày tỏ ra một sự thu hút của sự khiêm nhường của Ngài, để trong sự yên lặng của sự tinh sạch cung kính của đời sống mình, tuyên bố về Chúa như tiếng sấm rầm, sức mạnh và quyền năng của ân sủng Chúa. Và khi các chị em đi trong dấu chân của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã để lại, thì các chị em là người có phước, là người đẹp đẽ và là người được ban cho đầy tràn phước hạnh. Khi sự tuyệt hảo của Chúa được bày tỏ ra trong đời sống, khi sự thu hút khiêm nhường của Ngài được tuyên bố cách rõ ràng trong sự yên lặng của chính mình, và sự dịu hiền, tinh sạch, cung kính của mình là quyền năng của ân điển Chúa, là sự quyến rũ của ân điển Chúa, thì chúng ta mỗi người là người có phước. Và người chồng của mình, dầu là người khó khăn tới mức nào, sẽ có một ngày đứng lên và tuyên bố rằng nàng là người có phước. Có phước vì trong tay của chị em Chúa ban cho một quyền năng của sự gây dựng những người đàn ông trở thành mạnh mẽ. Những người đàn ông mà Chúa đặt trong đời sống của mình trong cương vị làm chồng, mình giúp họ trở thành những người đứng vững cho Chúa, đứng vững trong Chúa, đứng vững chỗ mà Chúa đặt để cho họ thêm sức mạnh, cho họ thêm sự sống, cho họ trở thành người càng ngày càng giống Chúa, trượng phu trong Chúa, trở thành những người nam của đức tin, người nam của sự tin quyết, người nam của sức mạnh trong Chúa. Và như bày tỏ ra trong Châm ngôn đoạn 31, thì tất cả những người nam làm chồng với những người vợ cơ đốc đẹp đẽ trong Chúa, quyến rũ trong Chúa, mạnh mẽ trong Chúa, sâu nhiệm trong Chúa và càng ngày càng giống Chúa hơn, thì sẽ một ngày tất cả những người nam đó sẽ đứng lên, tuyên bố rằng nàng là người có phước và ca ngợi Đức Chúa Trời vì ân sủng của Chúa bày tỏ ra trong đời sống của vợ mình, để vợ sống càng ngày càng giống Chúa và cảm hóa chính mình để trở thành càng ngày càng giống Chúa hơn. Tôi đọc một câu khi người chồng viết về vợ của mình thì ông nói, có một bài giảng êm nhẹ trong nụ cười của nàng. Suy nghĩ lại câu đó. Có một bài giảng êm nhẹ trong nụ cười của nàng. Và các chị em sẽ chắc chắn có một ngày xưng mình là người có phước, cảm tạ Đức Chúa Trời vì phước hạnh của Ngài ban cho, vì đã đi con đường giao phó mình trong Chúa và cho Chúa, tin tưởng hoàn toàn nơi đấng sự đoán công bình để trở thành càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Và chồng của mình và con trai của mình sẽ đến nói rằng, nàng làm cho tôi trở thành người đàn ông giống Chúa, mẹ đã giúp cho con trở thành người thanh niên trong Chúa. Thì lúc đó chúng ta biết rằng mình đã giảng một bài hát êm nhẹ trong nụ cười và trong sự yên lặng thuận phục của đời sống. Không phải bài giảng về chính mình, nhưng là bài giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về vẻ đẹp tuyệt vời của Chúa. Và mình trong ân sủng của sự thuận phục, bày tỏ sự cao đẹp của Chúa, sự tuyệt vời của ân sủng Chúa và sức mạnh quyến rũ của chính Ngài. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng luôn luôn có bề mặt bên kia, thực tế của cuộc đời. Ở đây tôi chỉ nói phòng hờ mà thôi. Đó là lỡ có ai đến nhà thờ thì rất là đẹp đẽ, rất là xinh xắn, rất là đoan chính và dịu hiền. Nhưng ở trong nhà thì không có sự yên lặng, không có lời giảng trên nụ cười và cũng chẳng có nụ cười. Thì cần phải nhớ điều này, vẻ đẹp thầm lặng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một vẻ đẹp tuyệt vời. Chúng ta cần để Ngài chiếu sáng qua từng ngày, tháng làm vợ, làm mẹ, làm chị, làm em của mình. Các chị em sẽ trở thành đẹp đẽ càng thêm, sẽ gây dựng một gia đình mạnh mẽ, khuấy động, hữu hiệu cho nhà của Chúa. Và chính mình nếu đi trong sự thuận phục yên lặng, giao phó cuộc đời của mình hoàn toàn cho Chúa là đấng sự đoán công bình, thì phước hạnh đầu tiên và trên hết, phước hạnh lớn hơn hết, đó là chính chúng ta biết Chúa càng thêm, sâu nhiệm với Chúa càng hơn và được Chúa sử dụng để phản ảnh ân sủng của Chúa và sự vinh hiển của Chúa, vẻ đẹp của Chúa càng thêm rõ ràng cho thế giới và những người chung quanh.
Chúa vai mang thập tự kiên nhẫn vương theo Giê-xu, hiểu rằng đường đi không như ước mơ.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.